thì cái tối thắng tương đối hư giả, thì cái phải quấy là cũng là tương đối, có quấy là có phải, cho nên cái phải quấy cũng là hư giả. Mà thế gian không biết, thì chứ có phải quấy là thiệt, cái này là quấy, cái kia là phải, đừng cho cái nào cũng là thiệt hết. Nhưng mà có thiệt được không? Thì quý vị nếu mà ai sống hơi dài dài chừng 50-60 năm thì thấy rõ cái điều đó. Hồi xưa nói như vậy là phải, bây giờ lại khác đi, khác đi là phải, mà giờ lại không phải. Tôi nói ví dụ cái gần nhất, ví dụ như mình ở Việt Nam mình quen học theo cái lối đi đường thì đi bên tay phải, phải không? Mình đi bên tay phải thì quả là đi bên phải. Nếu mà mình đi tay phải mà ai đụng mình thì người đó quấy, phải không? Nhưng mà ngược lại qua các nước như là Anh, Ấn Độ đó, thì họ đi bên tay trái, thì như vậy ai đụng họ bên tay trái thì người đó quấy. Thì như vậy thì nói sao đây, ai phải ai quấy, cái phải quấy nó nằm ở chỗ nào? Như vậy tôi thấy người ta phải quấy tùy ở chỗ đó, người có cái khả năng điều khiển được dân chúng, có quyền đặt ra cái gì đó thì cái đó là phải, hay không? Rồi dân chúng học theo cái đó rồi còn biến thành phải. Rồi cái người đó chết đi, cái người khác có quyền khác, họ đặt cái gì khác đó, có gì ngược lại cái phải trước, rồi cái sau cũng vẫn phải. Như đặt ra rồi cứ học theo đó rồi ra phải nè, lâu ngày biến thành phải. Thành là cái phải và cái quấy đều là cái tập quán do tư tưởng người ta đặt ra, chứ nó không phải là chân lý. Vậy đó mà mình cứ cố chấp phải quấy rồi gầy này chắc thì kia. Thì ví dụ như mỗi cái, ví dụ như giờ tôi nói, ví dụ như con hồi xưa hay là tăng ni hồi xưa đi ra đường á, thì phải mặc áo tràng rồi này kia, thì ta phải là ông thầy ra đường ăn mặc áo dài rồi lại đàng hoàng nữa là phải. Nhưng bây giờ vậy không phải, bây giờ đi phải mặc áo ngắn rồi để mà mình hoạt động, mình khiêu tương này kia, mặc áo dài lộn xộn người ta còn cắt nữa. Thì đó là không phải, thì như vậy có phải thấy nó định ra được. Bây giờ mình ngắn chừng nào là làm được những chừng nào đó là phải, còn lộn xộn là không phải. Như vậy có phải thấy nó nằm ở chỗ nào? Thì cái vụ thấy rõ thấy quan là có cái phải với cố định, phải quấn theo thời gian, theo hoàn cảnh. Mà như vậy thì phải quấn cái đâu có phải sửa, phải quấn. Nhưng mà người ta là cuốn, và ngồi lại cứ nói phải mới quấn, thì chi vậy thôi. Cho nên cái thụ tư và phải quấn đó, nó chiếm hết thì giờ của người ta. Mà bố cuộc là không đi bố đâu hết, nó không phải là cái lý. Cho nên người kia là nghe, mình thấy khía cạnh người ta, qua khía cạnh ta thì quấn. Do đó người ta mới đi chuyện tụng với nhau. Chứ nếu mà cái phải quấy là chân lý thì phải và phải quấy và quấy ở có ai thấy mà chuyện tụng. Bởi vì họ làm quấy mà họ cũng thấy phải, có cái khía cạnh phải cho họ đó. Rồi giờ tôi là ai đi nói tới cái quấy của họ thì họ cãi qua cái phải của họ. Thì do đó mà cãi nhau lại là chuyện tụng. Nếu còn không có cái phải quấy cố định thì như vậy. Nhưng mà cái gì mà tương đối là chưa phải là cái chân lý thực, nó chỉ là tạm thôi, tạm trong lúc nào đó, hoàn cảnh nào đó mà dùng nó, chứ nó không phải là thiệt. Thế nên nhiều người, nhiều ông già bà cả hay cố chấp, cứ nhớ là mình hồi xưa sống theo cái nếp hồi xưa thế nào đó, bây giờ thấy con cháu nó làm hơi khác đi, cái này tụi bay không có phải là nghe, làm vậy không phải. Nhưng mà bây giờ nó thấy là vậy là phải nữa hay sao? Tôi ví dụ lúc trước á, thì và mấy người mà đàng hoàng á, thì hết tóc và đàng hoàng ngắn lại và ăn mặc sạch sẽ, đó là phải con người ta đàng hoàng. Nhưng bây giờ tôi thấy bộ tóc dài như này cũng là phải của mấy đứa nhỏ. Mình nói nó cả, nó còn nói mình quế nữa nữa, phải không? Thì mỗi thời cái phải nó khác nhau hết, nào cũng giống nhau. Rồi mình lấy cái phải của ngày xưa mà để soi cái phải giờ nó không trúng. Do đó cho nên nó lạ lắm, nó không có cái thật. Rồi người không biết rồi cái cố chấp về đó rồi dày già rồi phiền phức bụng hiểu và phải. Bây giờ ví dụ như mình hồi đó mình tóc ngắn, mình thấy là phải. Bây giờ thấy cháu mình, em mình để tóc dài nó dài nó là tóc dài đẹp thì nó cũng phải luôn từ rồi lấy cái gì nữa phải làm tại cái thời nó thấy như vậy vậy là đẹp thôi chứ sao nó đẹp người bắt nó giống mình sao được bắt giống mình tức là bắt nó sống rồi sợ là mấy chục năm về trước sao cho nên mỗi thời thì có cái phải của mỗi thời chúng ta không có bắt buộc thiên hạ phải ra cái chưa nhớ hồi xưa kể tôi về trước mấy cô mà ở nhà phải là bánh cái bếp nước tôi giỏi đó là phải đúng không bây giờ mấy cô đã cuốn đất rồi vĩnh quang là phải như vậy thì sao phải nào chứ nào cũng vậy vậy là làm tất cả việc cái người đàn ông làm mình làm được đó là phải đó là thấy được cá nở thì như vậy thì cứ phải nữa từ hoàn cảnh không có cố định gì hết rồi giờ cái ngồi mà trách nói sao mà không giống mẹ mẹ hồi xưa là công dung ngôn hạnh hồi khuê ngôn bất chính từ này kia thì con bây giờ lại vậy tôi bắt lỡ nó vậy thì nó khổ nó ra chị em của mình nó làm sao bây giờ mà cái vui dưới trong nhà bà đâu được phải đi làm việc nào việc kia phải làm như tất cả thì như vậy mới thấy rõ cái phải quấy của mỗi thời nó không có cái gì là cố định hết mà không cố định thì ngồi đó mà nói chuyện phải quấy làm chi phải làm vậy mà mấy cô mấy bà cứ bắt lỡ bắt phải hoài ngồi lại bắt lỡ phải người này rồi bắt lỡ bắt phải người kia chứ vậy cái đó là không thiệt không đúng rồi mà bắt lỡ bắt phải chứ cho thêm chuyện như vậy có phải tự mình làm khổ cho mình hay không nên đạo Phật là nói lẽ thật nói cái chân lý chứ không phải nói những cái thường mà người thế gian thì họ không hiểu nên vì cái không hiểu đó mà thế gian đau khổ cái chấp những cái nhỏ nhặt những cái mà mình bị quân tập đó rồi các người khác cũng muốn quân tập giống hệt như mình vậy nhưng mà thiệt cái họ mình quân tập rồi khác rồi tới nó mình quân tập khác mỗi thời có những quân tập khác nhau nên hiểu được như vậy thì cuộc sống nó thoải mái nhiều nó vui vẻ nhiều chứ còn không có phải khổ chứ tôi thấy có nhiều đạo hữu cũng lớn tuổi khoảng năm ngoài 60 hay tách con cháu giờ lắm nhất là thấy mấy đứa con mà nó để tóc dài rồi sao bực bội mấy cái thằng cao bôi này kia cứ bực bội nó hoài thôi chi bằng nó thấy nó để tóc dài khen à vậy đẹp đó con vậy cho nó vui luôn rồi chơi tất cả đi nó cũng không mà chơi nó cũng nghe là sao mình phải không vì nó sống với bạn bè hiện tại của nó đâu có sống với ông già chưa được thì cứ thấy đẹp chứ nói cho rồi thì như vậy cha còn vui nhau hết nếu mà mình bắt nó giống mình thì nó đâu có vui mà nó không vui nó không làm thấy nó thì mình không vui nữa thì như vậy cha còn thắc mắc hoài đó là cái một luật sống hiện tại chúng ta phải thấy cái đó là một cái lẽ thật mà nhiều người không hiểu đó là tôi nói cái tương đối bây giờ tới cái tuyệt đối này thật là cái hết sức là khó khăn để cho quý vị biết cái này bây giờ chúng ta phải thấy nó bằng cách nào đây nãy giờ là nói cái không thật bây giờ mới nói ra cái thật ngược lại cái gì không hình tướng không tác động không đối đãi là chân thật thường còn vô sanh không hình tướng không tác động không đối đãi cái đó mới chân thật nhưng mà là quý vị nói như vậy hư không này nó là chân thật phải không như vậy phải hư không mà chân thật không vì nó không hình tướng nó không khác động nó không đối đãi nhưng mà sự thật hư không này không phải chân thật vì hư không là đối đãi không đối với cái có cái này là có cái này là không cho nên cái không này cũng không phải là chân thật nữa. Có một cái không hình tướng không tác động không đối đãi mà chân thật mà không phải là không không hình tướng không tác động không đối đãi mà không phải là không và thì cái đó gọi là đạo đó hồi xưa gọi là đạo còn trong nhà Phật gọi là Phật tánh hay là bản hoa diện mục trong nhà thiền. Cho nên á, học thiền là phải kiến tánh, hay là học đạo gọi là minh tâm. Cái đó trong nhà thiền, trong kinh gọi là chân tâm. Minh tâm tức là rõ được cái tâm chân thật của mình. Minh tâm, kiến tánh này, và những danh từ chuyên môn. Và cái đó là một cái hiện có nơi mình, không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà hiện có. Không hình tướng làm sao bắt chỉ? Cái các con hình tướng bắt tự chỉ cái không hình tướng tôi cũng đau hào luôn. Mà không tác động, ví dụ như cái tay mình hoạt động thì chỉ biết cái tay nó đang hoạt động dễ biết. Nhưng mà đây nó không tác động, nghĩa là nó không có cái tác động riêng, chớ nó nương những cái khác nó có tác động. Ví dụ như gió, quý vị thấy gió có tác động không? Nó có động nhưng mà mình không thấy. Nếu không có những cái vật khác thì không bao giờ thấy. Người thấy lá cây phức hơ nó có gió, chứ còn nếu không có lá cây thì có thấy được gió đâu. Mà khi không thấy hình tướng nó thì cũng không thấy các vật động. Ví dụ nhìn nó hư không, nói không gió được không? Nghe dầu trong hư không không thấy mây bay, không thấy có mây, thấy trống rỗng thôi, nhưng mà trong nó đâu phải là không gió. Như vậy không thấy tác động, không thấy hình tướng mà vẫn có gió, thì có một cái khác. Cái chân lý tuyệt đối này nó sẵn nơi chúng ta đó. Cái đó nó không có hình tướng, không có tác động mà nó vẫn hiện hữu. Hiện hữu không phút giây nào vắng mặt nữa hết. Đó mới là cái thật là khó. Cho nên cái này muốn chỉ nó là một cái thiên nan vạn nan như hồi nãy tôi đã nói. Bây giờ cái này, bây giờ để tôi chỉ những câu hỏi sai lầm của người ta đã đặt ra cho nó. Cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi, trong ngoài. Vừa đặt câu hỏi tìm chỗ nơi nó là sai. Có người nghe nói Phật tánh, nghe nói chân tâm, rồi hỏi chân tâm tôi đâu? Ví dụ lại hỏi, thưa thầy, trong kinh nói chân tâm, thưa thầy chỉ cho chân tâm ở đâu? Hoặc quý Phật tử đi nghe giảng rồi về, có người nói trong kinh nói chân tâm, và anh chỉ chân tâm tôi coi ở chỗ nào? Thì quý Phật tử trả lời là ở đâu? Nếu câu hỏi đó họ vừa đặt ra thì mình phải biết sao? Vì cái đó là không hình tướng, mà đặt chỗ nào là đã sai rồi. Ví dụ cái đồng hồ hỏi nó ở đâu thì mình nói được, phải không? Vì nó có hình tướng, cho nên hoặc là để trong tủ, hoặc là để trên bàn, hoặc để chỗ nào đó. Còn cái không hình tướng mà hỏi đặt nó ở chỗ nào thì đã là sạch rồi. Câu hỏi đặt mà nếu trả lời thì sao? Thì sạch luôn. Cho nên hỏi chân tâm ở đâu mà trả lời thì người đó sạch. Cái ông hỏi đặt rồi cái ông trả lời sạch luôn. Thì chân tâm hoặc Phật tánh hoặc là đạo, hỏi ở đâu mà trả lời đều sạch hết. Vì câu hỏi đó là sai. Họ tưởng cái đó có hình tướng, và chân tâm hay là Phật tánh là hay là đạo, cái đó không hình tướng. Mà họ đặt chỗ nơi, tức là họ đã sai rồi. Phải không? Họ sai mà mình trả lời theo thì mình là sai luôn. Thì như vậy mù đáp như mù, không ai tức gì hết. Còn người biết là ví dụ như giờ tôi, họ hỏi trên tâm ở đâu thì tôi cười thôi. Tôi hỏi bà hữu quan niệm trên tâm là thế nào, chứ làm sao tôi trả lời được. Thấy không? Phải hỏi họ, họ quan niệm trên tâm là cái gì đó, nó thế nào đó, rồi mới trả lời cái chỗ nơi cho họ. Nếu mà họ biết trên tâm chứ không hình tướng thì câu hỏi họ tự nhiên mới được rồi. Thấy không? Còn người không biết thì mới hỏi trên tâm ở đâu, nói ở trong này nè, bạn nói ở đâu đó thì đó tật lấy. Cho nên thương lắm, người đời nhiều khi họ lầm lẫn, thấy người ta đi chùa lại Phật, cho nên ô trong kinh nói Phật thích tâm mà, phải không? Đi chùa lại Phật thì khiến Phật thích tâm mà, khiến em đi tâm mà tu. Rồi hỏi tâm là cái gì thì không biết. Hỏi tâm là cái gì thì không biết tâm là cái gì hết. Mà nói Phật thích tâm là nó như vậy, giống hệt như mấy con sáo mà người ta đi dạy nó nói vậy, phải không? nó nói cho bố mệt mình không biết gì hết. Cho nên cái đó là một cái khổ, người ta không biết mà tưởng như mình biết, đó là cái điều mà thực là khó. Vì vậy mà khi mà hỏi chân tâm ở chỗ nào hay là Phật tánh ở chỗ nào, đó là câu hỏi sai rồi. Nguyên tắc đó là câu hỏi đã sai rồi, ai trả lời câu hỏi đó là càng sai hơn. Nên khi mà người hỏi câu hỏi đó, mình đặt lại câu hỏi cho họ, hỏi chứ mà huynh hỏi như vậy đó là huynh quan niệm Phật tánh như thế nào mà hỏi như vậy, để cho họ dịch mình, nó họ xét lại câu hỏi của họ, chứ còn mình tự câu hỏi người ta là tức là mình đã sai. Đó là cái luật căn bản nó là như vậy. Mà đại đa số người học đạo giờ trả lời cứ hỏi trả lời, hỏi trả lời mà không ngờ câu hỏi đó là sai, đó là cái lầm thứ nhất, đã đi sai nguyên tắc rồi. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo thời gian đó. Ví dụ không bị vô thường theo, không sanh diệt tức là không bị vô thường theo thời gian. Như vậy mà có người hỏi trên tâm nó có từ hồi nào, từ hồi nào tức là hỏi theo thời gian rồi, phải không? Mà cái không có tác động là không sanh diệt, không sanh diệt là không mắc kẹt ở trong thời gian. Mà nói hồi nào tức là nói theo thời gian, mà mình trả lời nó có hồi nào đó đều là sạch hết rồi. Cho nên người đứng đời mà hỏi có hồi nào thì trong nhà Phật nếu có trả lời chăng, nó có từ vô tử. Vô tử tức là không có đầu mối, không đầu mối chứ như là không biết từ đâu hết. Thì như vậy cho nên trong câu hỏi có từ hồi nào cũng đã sạch rồi. Đó là cái câu hỏi thứ hai sạch. Nếu chúng ta trả lời câu hỏi đó là chúng ta sạch luôn. Vì vậy cho nên khi mà người hỏi cái chân tâm nó có từ hồi nào, hay là Phật tánh nó có từ hồi nào, thì mình hỏi hoặc lại họ nếu là ông nhận rằng cái Phật tánh nó có sanh diệt hay không, mà hỏi có từ hồi nào, có sanh có diệt mới đặt nó thời gian được, hoặc là 200 năm, 300 năm, 400 năm. Còn cái này nó không có sanh là sao có diệt, mà không có sanh không diệt mà nó hồi nào sao được, nó thật như vậy. Đó. Cho nên nó đặt vấn đề với nó thời gian nó là sai. Cái không đối đãi thì không, không còn so sánh phân biệt. Đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Ví dụ giờ hỏi với cái chân tâm, nói cái chân tâm thì cái đó dính với cái gì? Bây giờ tôi không biết cái chân tâm sao giờ, nói chân tâm dính với cái gì nói. Ví dụ tôi hiểu coi. Bây giờ mình ví dụ người ta, nó không có cái gì so sánh được chứ nó hết. Mà ví dụ thì quen ra so sánh là sạch mất rồi. Cho nên nó là cái tuyệt đối vượt ngoài cái đối đãi rồi. Thực thể này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta, vừa giấy tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là tràn đầy nơi mình, nó sẵn nơi mình, nó là mình. Cho nên vừa tìm nó là sai. Vì vậy mà ông Tú Tài Thiên Thiết mà khi ông ngộ đạo rồi thì ông mới nói là thú hướng chân như tổng thị tà, ai mà muốn tìm chân như thì người đó đều là tà hết. Tại sao vậy? Nghe nói vậy mà thấy vô lý. Nó là tìm chân như là tìm cái thể chân thật mà nói là tà. Tìm yêu quá thì gọi là tà phải, phải không? Tìm chân thật phải sao gọi là tà? Tà nghĩa là cái đó là chính mình rồi mà giới thiệu tiền nó là tật tuốt rồi. Tật tuốt cho nên gọi đó là tà. Cũng như giới thiệu đi tìm đạo, cái đó là cũng là trái với đạo. Cho nên cái nguyên tắc tìm nó là đã là ta. Nó là thực thể của giác thi, không phải cái đối tượng giác thi. Nếu khởi nghĩ cầu biết nó là ta. Đó. Chính cái chỗ này mà hồi xưa ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài cũng hỏi Phật. Nói Phật nói rằng cái chân tâm là tâm của con, tại sao con không thấy nó, con không biết nó? Cái câu hỏi mới nghe thì dường như có lý, phải không? Nếu là của con phải thấy, con phải biết, tại sao con không thấy, con không biết? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị, Nếu chúng ta thấy chúng ta biết á, thì cái đó là mình hay là ai? Ví dụ như tôi thấy được cái đồng hồ, đồng hồ là ngoài tối. Tôi thấy được tất cả quý vị thì quý vị đó ngoài tối. Còn tôi không thấy tôi. Tôi thì tôi chứ tôi không thấy tôi. Nếu thấy rõ ràng là tôi thì tôi là cái gì và thấy là cái gì. Còn thấy là mình thì mình chỉ thấy cái ngoài chứ làm sao mình thấy được mình. Nếu biết là mình thì cái biết là mình được, còn biết nó nữa thì nó cái bị biết đó là cái khác rồi. Cho nên nó là cái thực thể giác tri, mà mình muốn biết nó thì nó thành là đối tượng giác tri rồi, nó đâu còn thực thể giác tri nữa. Cho nên như vậy mà đa số người học đạo thắc mắc, như thưa thầy, trong nhà thiền nói rằng kiến tánh, tu thiền phải kiến tánh. Bây giờ thầy chỉ cho tôi thấy cái tánh của tôi coi. Chỉ thấy cái tánh của tôi thì câu nói là dường như có lý, phải không? Chỉ cho thấy cái tánh của họ. Mà nếu cái tánh mà chỉ được thì nó là có hình tướng, mà thấy được nó là cái bị thấy rồi, nó đâu còn phải là của họ nữa. Hai cái lỗi hết sức rõ ràng mà ít ai thấy. Nên nó thiệt là khó. Nếu mà không đi sâu trong này thì luôn luôn chúng ta bị lòng, người hỏi lòng rồi người đáp cũng lòng luôn. Rồi quý chỉ thấy rồi mình kiếm cái này chỉ hồi rồi câu hỏi đã tạch mà chỉ rồi càng tạch thêm. Nên chỉ rốt cuộc là cả hai đều mù mịt mịt, không ai biết gì cả. Chính những cái đó làm cái mà đại đa số chúng ta bây giờ đương bị lầm lẫn. Cho nên thiệt là khó, không thể chỉ được, mà không phải là không có.